chúng ta ngày nay phải dừng cái gì? Dừng cái ác. Điều xấu ác phải dừng lại. Điều xấu ác ở nơi nào? Tôi nghĩ cái này không khó hiểu. Trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa, Phật đều có tiêu chuẩn. Tam quy gọi là phản tà tam quy. Mặt trái của giác chánh tịnh thì chúng ta không khó hiểu. Giác chánh tịnh thật sự là chúng ta không đạt được, nhưng mà mặt trái của nó hàng ngày chúng ta theo đuổi. Mặt trái là cái gì? Là mê mà không giác. Chúng ta hàng ngày vẫn theo đuổi tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Không phải chúng ta hàng ngày theo đuổi nó hay sao? Đó là theo đuổi mặt trái. Theo đuổi mặt tích cực là Phật Bồ Tát. Ngược lại với Phật Bồ Tát chính là đông đảo chúng sanh chúng ta. Phật Bồ Tát các ngài đối với tất cả người sự vật thật sự là thuần thiện. Thuần thiện chính là thập thiện, làm được đến viên mãn nhất, cứu cánh nhất. Điều chúng ta làm ngày nay đều là thập ác. Thân đã gây ra sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, niệm tham sân si. Chúng ta ngày nay phải công phu cấp bách chính là để dừng mười ác. Điều này không nên làm nữa. Dừng lại nhất định là không thể dừng được trọn vẹn. Bạn có thể dừng lại một phần thì bạn được một phần phước báo. Bạn có thể dừng lại hai phần thì bạn được hai phần phước báo. Nên nghiêm túc mà làm. Cho nên điều mấu chốt, quan trọng nhất của việc học Phật chính là bạn phải xây dựng một tư tưởng học tập đúng đắn. Vậy thì mới khẳng định. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bản thân tôi là chúng sanh, tôi có Phật tánh. Bạn phải khẳng định cái điểm này. Tất cả vạn vật đều có pháp tánh. Phật tánh cùng với pháp tánh là một. Bạn phải chắc chắn. Chúng ta ngày nay đã mê mất tự tánh rồi. Hiện nay công việc chúng ta cần phải làm là làm sao để khôi phục tự tánh. Mượn lời của Nho Gia để mà nói, bạn phải khẳng định bổn tánh con người vốn là thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bạn phải khẳng định điều này. Hết thảy những điều bất thiện, bất thiện là tập tánh, là nhiễm ô. Bổn tánh chắc chắn là không có nhiễm ô. Bổn tánh là giác chánh tình. Tôi hiện nay làm sao đem cái tập tánh này quay đầu lại, thay đổi khôi phục thành bổn tánh, thì việc học tập đã được viên mãn rồi. Vậy thì chứng được Ba La Mật Đa rồi. Vậy thì chẳng có gì khác với chư Phật Pháp Thân Bồ Tát. Bạn muốn hỏi, vậy thì cần phải tu trong bao lâu thì mới có thể hồi đầu lại được? Mỗi một người căn tánh không như nhau. Điều này Phật đã có nói. Thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người không như nhau. Có thiện căn thì thuận lợi, phước đức nhân duyên rất sâu dày. Họ chỉ cần vài tháng hoặc hai ba năm là thành tựu rồi. Điều này ở trong lịch sử đất nước ta cũng có không ít người. Huệ Năng Đại Sư là một trường hợp nổi bật nhất. Ngũ Tổ ứng chứng và truyền y bát cho Ngài. Lúc đó Ngài 24 tuổi. Điều này chứng minh Ngài đã đại triệt đại ngộ, đã minh tâm kiến tánh. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa Viên Giáo, mức thấp nhất là Bồ Tát Sơ Trụ trở lên. Sự thật là vượt qua lục đạo, vượt qua 10 pháp giới. Đây là thiện căn. Thiện căn mà kém một chút, chúng ta ở dưới hội của lục tổ, những học trò trong đó nhìn thấy. Có người khoảng 5-3 năm thì khai ngộ, có người thì 15-8 năm khai ngộ, có người 20-30 năm khai ngộ, vẫn có người 40-50 năm mới khai ngộ. Vậy thì thọ mạng phải dài. Thọ mạng mà không dài thì không thể được rồi. Vì chưa khai ngộ thì thọ mạng đã hết rồi. Vậy thì không thể được rồi. Nói một cách tổng quát, chính là phải buông xuống. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không buông xuống được thì bị thiệt thòi lớn rồi. Mọi thứ đều phải buông xuống, để tâm của bạn vĩnh viễn duy trì sự thanh tịnh, thân mãi mãi duy trì sự ung dung. Bất luận là ở trong hoàn cảnh nào, nhất định không có sự căng thẳng. Căng thẳng là không thể được, thân tâm sẽ bị tổn thương nặng. Rất là ung dung, rất là thoải mái, thản nhiên như không. Tại vì sao? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bạn cần gì mà phải nghiêm túc như vậy?